Tin Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng tin pháp nào hết, mà chẳng tin pháp nào hết là tin Bát Nhã Ba La Mật. Các ngày này có mùa đề, bởi nên như vậy cho nên nói tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin linh âm dẫn đến chẳng tin nhất thiết chuyển đi. Tôn Bát Nhã Ba La Mật gọi là Mahan Bát Nhã Ba La Mật. Nãy giờ nói Bát Nhã Ba La Mật, giờ thêm cái chữ Mahan trước. Bát Nhã Ba La Mật gọi là Mahan Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy này cái bộ đề vì nhân duyên gì mà ông gọi Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Ngài cái bộ đề đó bạch Đức Thế Tôn vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc lớn hay nhỏ, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm sắc hợp thế tướng, dẫn đến chẳng làm Phật hợp thế tướng. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm sắc vô lượng hay chẳng làm chẳng làm cho sắc vô lượng hay chẳng phải vô lượng, dẫn đến chẳng làm cho Phật vô lượng hay chẳng phải vô lượng. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc rộng hay hẹp, dẫn đến chẳng làm cho Phật rộng hay hẹp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc có lực hay chẳng có lực, dẫn đến chẳng làm Phật có lực hay chẳng có lực. Bạch Đức Thế Tôn bởi nhân như vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn nếu Bồ Tát sơ phát tâm mà chẳng lên Bát Nhã Ba La Mật, chẳng ly lâm Ba La Mật kia, lại dụng tâm vô sở đắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật, thì Bồ Tát đó chẳng làm cho sắc dẫn đến, chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ, chẳng làm cho hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay là chẳng có lực. Không thật hình Bát Nhã Ba La Mật phải biết như vậy, vì Bát Nhã Ba La Mật là phi tướng, là vô sở đắc. Trái lại nếu Bồ Tát dụng tâm hữu sở đắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ làm cho sắc dẫn đến Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay là không có lực. Bồ Tát dụng tâm hữu sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là còn có cái lỗi lớn, là còn chấp tướng nên chẳng sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì chúng sanh là bất sanh, sắc là bất sanh, dẫn đến Phật là bất sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất sanh. Chúng sanh là tánh không, sắc là tánh không, dẫn đến Phật là tánh không, nên Bát Nhã Ba La Mật là tánh không. Chúng sanh là phi sắc, là chẳng phải sắc, sắc là phi pháp, dẫn đến Phật là phi pháp. Thì nói chúng sanh là phi pháp, sắc là phi pháp, dẫn đến Phật là phi pháp, nên Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp. Chúng sanh là không, sắc là không, dẫn đến Phật là không, nên Bát Nhã Ba La Mật là không. Chúng sanh là ly, sắc là ly, dẫn đến Phật là ly, nên Bát Nhã Ba La Mật là ly. Chúng sanh chẳng phải có, sắc chẳng phải có, dẫn đến Phật chẳng phải có, nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải có. Chúng sanh sắc là bất khả tư nghì, chẳng thể nghĩ bàn, dẫn đến Phật là bất khả tư nghì, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghì. Chúng sanh là bất nhật, là sắc là bất diệt, dẫn đến Phật là bất diệt, nam bát nhã ba la mật là bất diệt, chúng sanh là bất ti, chúng sanh là bất khả ti, sắc là bất khả ti dẫn đến Phật là bất khả trung, nam bát nhã ba la mật là bất khả ti, chúng sanh là bất thành tựu, sắc là bất thành tựu dẫn đến Phật là bất thành tựu, nam bát nhã ba la mật là bất thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, bởi nhân duyên như vậy nên bát nhã ba la mật được gọi là ma ha bát nhã ba la mật. Đó thì cái đoạn kinh này thì nói về ma ha bát nhã ba la mật. Thì cái nhân duyên gì mà ông gọi bát nhã ba la mật là ma ha bát nhã ba la mật? Cái này là có gì?
Cái chữ mà ma ha bát nhã ba la mật là nói
về cái trí tuệ lớn.
Hồi nãy đã nói có trí tuệ
rồi, nhưng mà chưa phải là trí tuệ lớn. Chữ ma ha là lớn,
bát nhã ba la mật là
trí tuệ siêu việt. Nhưng mà tôi chỉ nói trí tuệ siêu việt thôi, chứ chưa phải là trí tuệ, chưa phải là trí tuệ lớn siêu việt. Hay là đại trí tuệ siêu việt,
mình nó mới nói là trí tuệ siêu việt.
Thế bây giờ thì chúng ta thêm một bậc nữa là tán thán ngài á, ngài Tứ Bồ Đề á, tán thán Bát Nhã Ba La Mật.
Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật
gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật á,
tức là đã nói lên cái gì, tức là nói lên lúc trước cũng tính. Bát nhã ba la mật tức là nói đến nhất thiết trí,
hoặc là nói đến nhất thiết chủng trí.
Nhưng mà nói đến ma ha bát nhã ba la mật tức là nói đến cái trí tuệ siêu việt lớn này á, nó còn không còn nằm ở trong cái phạm trù của nhất thiết trí, hay là không nằm trong cái phạm trù của nhất thiết chủng trí,
cho nên nó gọi là ma ha bát nhã ba la mật. Bởi vì ma ha bát nhã ba la mật á,
khi mà đã hành tâm rồi đó thì nó thấy rõ rằng chẳng phải mình hành tâm bát nhã ba la mật đó,
hay là mình hành bát nhã ba la mật
làm cho sắc lớn hay nhỏ, làm cho Phật lớn hay nhỏ,
và cũng chẳng làm cho sắc hợp hay tan,
dẫn đến chẳng làm cho Phật hợp hay tan, chẳng làm cho sắc vô lượng hay là chẳng phải vô lượng, chẳng làm cho Phật vô lượng hay là chẳng phải vô lượng, chẳng làm cho sắc rộng hay là hẹp, dẫn đến chẳng làm cho Phật rộng hay hẹp, bát nhã ba la mật chẳng làm cho sắc có lực hay là chẳng có lực, dẫn đến là Phật có lực hay là chẳng có lực. Nguyên nhân như vậy cho nên bát nhã ba la mật được gọi là ma ha bát nhã ba la mật. Tại sao lại ở đây lại đặt cái vấn đề đó nhé?
Bởi vì khi mà đã là đại trí tuệ rồi á,
thì thấy rõ tất cả các pháp đều là không,
không nói tánh không nữa, không nói cái tánh không, không nói tự tánh không nữa,
mà hoàn toàn tất cả các pháp đều là
bình đẳng luôn.
Nó không có dung lượng, các pháp nhân tự nhân, cho nên không nói là sắc lớn hay nhỏ, không nói Phật lớn hay nhỏ, mà các pháp nhân không phải nhờ bát nhã ba la mật mà sắc nó lớn hay nhỏ, không phải nhờ bát nhã ba la mật mà Phật lớn hay nhỏ, không phải nhờ bát nhã ba la mật mà nó là coi như là sắc vô lượng hay là không vô lượng, có bát nhã hay là không có bát nhã ba la mật thì sắc vẫn tự hơn.
Nghe nhận rõ ra sắc nhi,
nên cái đó gọi là đại
ma, tức là ma ha bát nhã ba la mật.
Không nói là tánh không.
Khi tôi nói là tất cả các pháp đều là tánh không á,
thì chúng ta còn buồn tưởng rằng nó không có tự tánh.
Thế nên khi mà chúng ta nói rằng tất cả các pháp
đều là nhi á, thì lúc đó mới gọi là bạch vô ngẩn,
bạch vô lượng, là không tánh,
không đi, không xâm, không dừa.
Cho nên nếu Bồ Tát nào mà dụng tâm hưởng số đất
để mà di hành bát nhã ba la mật đó, tức là dụng tâm hưởng số đất ở đây không phải là mình trước phát nghĩa đó, nhưng mà mình cảm mình có cái tưởng cùng với mình có trí tuệ, vừa tưởng cùng với mình có trí tuệ là liền xả ly bát nhã ba la mật.
Bởi vì á, không bởi vì sao?
Bởi vì tất cả các pháp đều là phi pháp,
kể cả bát nhã ba la mật
cũng là phi pháp.
Bát nhã ba la mật cũng là phi pháp, bát nhã ba la mật cũng là phi pháp.
À, bởi vì sắc chính sanh là không, sắc là không dẫn đến Phật là không, thì bát nhã ba la mật cũng là không. Như vậy thì từ đó chúng ta mới thấy rằng vạn pháp là như không đến, không đi, không sanh, không diệt.
Cái người mà pháp mà nhận ra được, tức là khi mà mình nhận ra được rằng vạn pháp nhưng không đến, không đi, không sanh, không diệt, không lớn, không nhỏ, không tịnh, không uế, thì mình đã trải qua được cái giai đoạn là hành thâm bát nhã ba la mật, thấy rõ các pháp tự tánh là không.
Tôi nói là đầu tiên là tôi thấy các pháp là duyên sinh vô ngã ra. Tôi thấy các pháp là duyên sinh vô ngã.
Khi tôi đã thấy các pháp là duyên sinh vô ngã rồi á, thì tôi thấy rõ rằng pháp nào cũng vô ngã, cả cái bàn này cũng vô ngã, con người cũng vô ngã, cái hoa này cũng vô ngã, cái nhà cũng vô ngã,
tất cả nó đều không có tự ngã.
Và sau khi tôi đã thấy không có tự ngã thì tôi xả bỏ được cái ngã và ngã sợ. Khi tôi đã nắm bắt được cái chỗ là vô ngã của nó rồi, thì tôi nghĩ như vậy thì nó là vô ngã, tức là tánh của nó là cái tánh gì, nó là vô ngã, nó không tự ngã, nhưng mà còn cái tánh của nó tánh gì, như vậy tức là nó không có tự tánh,
cho nên không có tánh gì,
vì nó không có tự tánh chứ không đặt cái vấn đề là nó tánh gì và nó không có tự tánh. Thứ nhất là nó không có tự ngã. Nếu là nó không có tự ngã, nhưng mà nó đã không có tự ngã, nhưng mà con người nếu mà tới chỗ đó rồi người ta cũng ưa tìm hiểu, nếu nó không có tự ngã, tức là nó không có tự ngã thì như vậy thì cái bổn gốc của nó là cái gì? Nếu là nó không có tự ngã thì nó còn phải có cái bổn gốc của nó, còn cái thể thân của nó. Tôi biết được cái bộ dạng, cái bộ mặt của nó, tôi phân tích ra nó không tự ngã, nhưng mà nó cứ còn lãng vãng trong những cái vi tế, nó lãng vãng trong những cái gì, tức là cái suy vi, tôi đã đập vỡ nó hết rồi, nhưng mà nó còn lãng vãng cái hư không tướng, còn lãng vãng cái suy vi của nó. Nhưng mà tôi muốn đi tìm cái cội nguồn của những cái suy vi đó, tôi muốn đi tìm cái cội nguồn của cái hư không đó. Sau khi tôi đã đi tìm sâu hơn nữa ngoài cái vô ngã rồi, tôi đi tìm sâu hơn nữa thì tôi nói là nó không có tự tánh, dù nó là cái gì, dù nó lớn hay là dù nó nhỏ, dù nó như hư không đi nữa thì nó vẫn không có tự tánh. Như vậy thì không có tự tánh thì tại sao nó lại có đến, có đi, có sinh, có diệt, có lớn, có nhỏ? Tại sao nó đến nó đi? Tôi thấy hình như nó có đến, hình như nó có đi, hình như nó có sanh, hình như có diệt. Thì khi tôi đã nhận ra nó không có tự tánh rồi thì tôi tiến sâu vào thêm nữa thì nó mang cái tính cách ngu,
nó mang cái tính cách ngu,
quán triệt được ngu rồi, tức là có như gì bát nhã, không làm cho sắc lớn, không làm cho sắc nhỏ, không làm cho Phật lớn, không làm cho Phật nhỏ, không làm cho sắc hợp, không làm cho sắc tăng. Bát nhã ba la mật là cái gì mà làm cho cái gì? Bát nhã ba la mật chỉ là trí tuệ thẩm sâu vào các pháp, Nhưng mà nếu là đại trí tuệ thẩm sâu vào các pháp, thì ngay cái trí tuệ thẩm sâu vào các pháp nó cũng chỉ là tự tánh lý. Và cái gọi là thẩm sâu như vậy thì bản thể của nó vẫn là vô dư bất động. Bản thể của các pháp là vô dư bất động, bản thể của nó cũng vô dư bất động. Thì cái năng lực của Bát Nhã Ba La Mật như vậy, cho nên tôi không dám gọi là Bát Nhã Ba La Mật bình thường, mà tôi nói là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.
Thì tôi cái phần đó là chúng ta thấy rõ là ngài Tu Bồ Đề muốn tán thán, muốn tán thán cái trí tuệ lâu đó. Cho nên nó là chúng sanh bất khả tư, sắc bất khả tư, Phật bất khả tư, bất khả tư tức là không thể biết được. Và nên Bát Nhã Ba La Mật bất khả tư. Cho nên sau này các vị sẽ học tới câu là Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến, vô văn vô kiến. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp cái câu Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến, tức là không thấy không nghe. Thế là dần dần là chúng ta chúng ta bắt đầu lội nữa. Thế mình đã thấy rằng vạn pháp tánh không, là mình đã thấy rằng có như là còn gì cũng khác lắm, thành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà khi vào thẩm sâu vào não thì thấy rõ là như vậy, thì khi mình đã thấy là vạn pháp tánh không chưa phải là mà là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, cái đó nó gọi là lãng vãng cái Bát Nhã Ba La Mật rồi. Như vậy hôm nay chúng ta học cái đó, học sao tiếp.
Kính thưa quý đạo hữu trong đạo tràng, từ lâu tôi có một vấn đề rất bức xúc, được các kể là có lẽ là cũng là tất cả bức xúc chung của huynh đệ, nhưng tôi muốn đưa ra những câu hỏi này trước để nhờ quý đạo hữu học trước tôi về Bát Nhã cùng thảo luận, rồi sau đó kính mong thầy đúng kết luận lại. Khi chúng ta đã học thì nói tới giải thoát, thì nếu là giải thoát là phá tất cả tướng thế gian thì cái còn lại là gì? Nếu là hư vô chăng? Là câu thứ nhất. Nếu phá tất cả tướng mà về ngã sở Bồ Đề Niết Bàn thì cứu cánh là gì? Phải chăng nó là trở về lại với gỗ đá? Nếu mà vượt lên khỏi cái mâu thuẫn thì kết quả nó là sao? Phải chăng là một cuộc sống tê liệt lững đững là đời? Mà nếu chúng ta thấy rằng giải thoát là không thấy gì hết thì lúc đó không khác nào vờ quạng trong đêm tối, là chúng ta mịt mờ như xác chết chưa chôn. Vậy chúng sinh đó là những câu hỏi mà có thể đưa chúng ta vào thực tế của giải thoát. Vậy thì chúng tôi có bao nhiêu hỏi để nhờ quý huynh đệ học trước chúng tôi có thể thảo luận lại để làm sáng tỏ, rồi sau đó kính mong sư phụ đúc kết lại.
Trả lời không? Ở đây thì đạo hữu vừa rồi đã nêu cho chúng ta một số câu hỏi. Nêu ra cho chúng ta về một số câu hỏi trong cái việc tu để đạt đến cái chỗ giác ngộ, giải thoát. Mình nói là nói nôm na dễ nghe, nó thực sự là nếu mình học ma tác nhã tá la mật thì mình tự nhiên mình cứ đặt lại câu hỏi là ai giác ngộ, ai giải thoát hả? Đó. 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 Nếu mà mình thấy rõ rằng cái bản thể như thì đâu có, thì tất cả những cái, thì cái hoa đốm, cái hoa đốm đốm giữa hư không mà mình ráng cố gắng mình ngỏ thuốc cho con mắt mình hết lầm. Thì khi mình bệnh mắt thì mình ráng cố gắng mình cuốn thuốc mình ngỏ. Khi mà con mắt mình nó hết nhận thì hoa đốm nó đâu còn nữa mà hỏi. Đó. Cho nên tất cả các cái pháp dù thế gian hay dù xuất thế gian, đó là dù hữu lậu hay là vô lậu, tất cả những cái gì, tất cả những cái vấn đề mà nêu ra đặt ra là cũng chỉ vì mình đạt chưa đạt đến cái chỗ minh minh liễu liễu. Thì khi mình đã đạt đến chỗ minh minh liễu liễu thì ai bệnh gì thì mình cho thuốc đấy vậy thôi. Mà muốn cho thuốc thì ít ra mình cũng phải là một bậc thầy giỏi mới dám cho thuốc. Khi mình có ba bốn món là mã đề để tanh với đâu má cứ làm hoài. Ai bệnh gì cũng cho mã đề để tranh như lâu. Như vậy tức là mình ai bệnh gì cũng cho mã đề để tranh như lâu. Như vậy tức là mình biết rồi, không biết rồi vạn pháp cái tánh thể như chưa từng sanh, chưa từng diệt, không lớn, không nhỏ, không đến, không đi. Nhưng mà bởi vì dày đặc vô minh hóa, mà các vị Bồ Tư Phật, Tư Bồ Tát, gọi là Tư Phật, Tư Bồ Tát, cho nó là những người có ma, tác nhã, tá la mật, phải khuyến khích mình, phải đặt ra đủ cái phương dược để mình thấy thoải mái. Ai mở cái cánh cửa nào mà thấy thoải mái thì cứ mở cửa, mở vô. Mà khi mình đã đạt được rồi, đến cái chỗ minh minh liễu liễu rồi mình ấy, sẽ ra ví dụ mình ra khỏi nhà lửa chết. Bây giờ mình ngồi được cái ngã tư đường nơi đất trống rồi mình tưởng cùng với thoải mái, đằng này nó còn có nhiều cái lẳng lặng. Mấy ông ngồi ngã tư đường nó chướng thiên hạ chửi. Cho nên nghĩa là buộc phải cái nào, phải thấm tay vào chợ. Khi mà mình đã thấm tay vào chợ thì mình đã, khi là thấm tay vào chợ rồi thì mình thấy thấm giống tự tại, không có vướng, không mắc, không có cái gì cần phải hỏi, cần phải than thở, cần phải nói tới nói lui. Nghĩa là gặp cái lúc nào thì mệt thì mình ngủ, gặp lúc nào đói thì mình ăn. Ta không có buồn, ta đi lang thang nữa. Đó. Cho nên đạo hữu vừa hỏi ra, tức là coi như chúng ta thấy rằng gỡ cái vấn đề dính mắc. Chúng ta đâu có dừng nghỉ đâu, có lúc nào dừng nghỉ, vì tất cả các pháp nó không đầu mối, không chung cuộc, có cái nó có dừng nghỉ chỗ nào. Chính bản thể như chưa từng sanh, chưa từng diệt kia thì vẫn là bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng, không có chỗ đó mà đến. Thế thì tất cả những cái mà vận hành của nó trong những cái tùng cùng duyên thở của nó thì bậc siêu xuất trí tuệ đâu có thấy nó vận hành và đâu có thấy nó đến đi, nhưng mà vẫn cứ cười, vẫn cứ nói, vẫn cứ hành. Đó. Trong cái hành đó là hành của ma ha tát nhã tá la mật. Nhưng mà ai nói hành kiểu gì đó, ai muốn hành kiểu gì thì nhớ đó nha, có một điều như thế này: ai muốn hành cái gì tùy sức của họ để mà mình cho thuốc. Nhưng mà khi mình cho thuốc á, là nhớ rằng mình là một bậc thầy giỏi, nhớ đừng cho thiếu thuốc. Thế đó, đừng cho thiếu thuốc. Nghĩa là nói chung ra mình là một bậc y vương hay là một bậc nghĩa là pháp vi tử, hay là một nghĩa là một con của vua thuốc, thì ít ra mình cũng phải biết lương dược, cũng mới biết liều lượng để mình cho thuốc đó. Phải nào? Và tất cả những lương dược cho thuốc đó đều phát xuất từ ma ha bát nhã ba la mật đà. Và vượt bậc y vương biết rằng ta chẳng có cái thuốc nào là thuốc chủ đạo, bởi vì tùy theo bệnh mà cho thuốc. Nếu nó đương đau bụng thì nó cho rằng đau bụng là nhất, bởi vì đau bụng là nhất và con chỉ muốn hết đau bụng thôi, với cuộc đời của con chỉ có cái đau bụng thôi à. Rồi nếu nó đau lỗ tai thì nó nói là chỉ trên đời này người nào đau lỗ tai mới biết đau ra làm sao, và đau lỗ tai là nhất. Thế đó. Như vậy thì bậc y vương là thuốc nào là thuốc nhất, thuốc nào là quý nhất. Người ta thế gian người ta nói là xâm nhung thải hao thải cấu này hết cái đó. Còn nhiều khi nhẹ bệnh mà đương bệnh mà cho nó uống ba cái thứ đó vô thì đâu có được. Như vậy thì đương bệnh sao, đương bệnh hàn hay là đương bệnh nhiệt mà nhẹ thuốc đại bổ vô thì nó đi luôn. Như vậy thì có cái thuốc nào nhất đó, ta biết rõ không có thuốc nào nhất mà cũng không có thuốc nào gì á, nhưng mà khi kẻ nào nói nhất răng thì phải cho rằng thuốc này là nhất, không có thuốc nào hơn thuốc này hết. Vậy. Mà sở dĩ ta nói được như vậy là vì ta đã hành thâm ma ha bát nhã ba la mật đà. Chứ đâu có phải là hãy nói ma ha bát nhã ba la mật đà là cái gì cũng không. Mà nói đến ma ha bát nhã ba la mật đa là ta đã nắm cả một kho tàng vô giá. Chỉ có một cái là biết xài, biết sử dụng. Chứ có nhiều người nghĩa là thấy được kho tàng vô giá mà hai bàn tay đã cụt mất rồi, không sử dụng được. Hai con mắt đã đuôi rồi, không thấy được. Thế đó. Kinh điển này khác cái nọ là người ta kêu là không phải là trở thành một lang băm, nghĩa là vài ba món thuốc đâu, mà đối với loài ma ba tùng, đối với những loại mà gọi là thiên ma, đối với một loại tử ma, đối với những loại phiền não ma mà không có ma ha bát nhã ba la mật thì nó không đầu hàng đâu, không có thuốc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các thiện sư mấy
hạnh, chúng ta hết cái điểm 60-62. Bây giờ đến gần hết những phần 2 đến là phẩm thứ 41. Cái phẩm thứ 41 này là nói về phẩm chiến sĩ. Chiến sĩ. Chiến tức là chiến. Sĩ tức là hữu tác. Thì chiến nghĩ tức là nói rằng kẻ chính chính và ủy ban. Những cái pháp nào là chính chính và những cái pháp như thế nào thì gọi là ủy ban, thì phẩm này sẽ đeo ra. Trên lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát cúng giải bát nhã ba la mật đã từ đâu sanh về đây, đã phát vô thượng bồ đề tâm từ bao lâu, đã cúng dường bao nhiêu đức Phật, đã hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào, mà hãy ta sẽ quy thuận Bát Nhã Ba La Mật và thâm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đã cúng dường chư Phật khắp mười phương, đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, từ tâm vô thượng, từ tâm vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đã từ sơ phát tâm, đã thường hành sáu pháp ba la mật, đã cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật nay sanh về cõi này. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát này hãy thấy, hãy nghe Bát Nhã Ba La Mật, nên tự niệm rằng ta đã thấy Phật và đã nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy cho nên Bồ Tát này thường tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật, thâm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, vì biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng pháp, vô nhị pháp, là bất khả đắc pháp. Ngài của Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể nghe, có thể thấy được chăng? Phật dạy: này của Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì các pháp đều là độn cả. Cũng như vậy, Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Đàn Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Nội tâm dẫn đến vô pháp cửa pháp tâm, chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Mười lực dẫn đến 18 bất đồng pháp, chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì các pháp đều là độn cả. Ngài của Bồ Đề bạch Phật, bạch Thích Thế Tôn, Bồ Tát thành Phật đạo thân bao nhiêu lâu mới có thể hành thâm Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: này của Bồ Đề, phải nên phân biệt như sau. Có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật và năm Ba La Mật kia, do có phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng phá hoại các pháp tướng, lại cũng chẳng thấy pháp nào là chẳng có lợi ích cả. Bồ Tát này còn chẳng ly sáu pháp Ba La Mật, còn chẳng ly chư Phật, từ thế giới này sang thế giới khác, thường dùng thiện căn cúng dường Đức Phật, đúng theo như ý nguyện, vĩnh viễn chẳng bị sanh tử nghiệp dẫn sanh vào thai mẹ ở trong loài người, chẳng sát, còn chẳng ly các thần thông, còn chẳng sanh phiền não, chẳng sanh tâm thanh văn và tâm đức chư Phật, từ quốc độ này đến quốc độ khác, thường thành tựu chúng sanh thanh tịnh hoàn độ. Như vậy là Bồ Tát thầm thâm Bát Nhã Ba La Mật lại có Bồ Tát thấy chư Phật trong vô lượng quốc độ, từ vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp thường chẳng ly chư Phật, thường tu tập sáu pháp Ba La Mật nhưng còn dùng tâm hữu sở đắc vì chưa có được đầy đủ phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát này khi nghe thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật liền từ trong chúng hồi đứng dậy bỏ đi. Như vậy là chẳng cung kính Bát Nhã Ba La Mật, chẳng cung kính chư Phật. Ngài Sư Bồ Đề hiện đời Bồ Tát ấy ngồi trong chúng hồi nghe thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, ngài cũng tự bỏ đi vì chẳng ưa thích nghe thuyết như vậy. Bồ Tát ấy ở đời trước khi nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đã tự bỏ đi, nên ở đời này nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật lại cũng hành tập chi như vậy. Cả người này do thâm tâm chẳng hòa hợp nên thường cầm nhánh suy mùi, do suy mùi nên vừa nghe thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tâm hỷ tán, do hỷ tán thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho nên từ quá khứ cho đến hiện tại dẫn đến vị lai vẫn thường hỷ tán ba đời khi Phật hỷ tán nhất thiết chuyển tri. Do khởi cái tội nghiệp phá pháp như vậy mà hạng người này trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp phải đọa vào địa ngục, chuyển từ đại địa ngục này sang đại địa ngục khác. Khi đến hóa kiếp phát khởi ở cõi này lại sanh thác sanh vào đại địa ngục ở cõi khác trăm cấp mười phương, họ vô lượng khổ đau. Khi tội phá pháp đã giảm dần mới được sanh vào loài súc sanh, rồi sanh trở lại làm người. Thế nhưng vì tội phá pháp chưa dứt, nên dù sanh trở lại làm người cũng chỉ được sanh từ nhà hạ tiền, sanh về những nơi chẳng có Phật pháp tăng hạt sanh ra đời với các căn không đầy đủ như mù mắt, thiếu chân, thiếu tay vân vân. À, người này do gieo trầm tội phá pháp sâu dày nên phải thọ báo như vậy. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn tội ngũ nghịch và tội phá pháp tương tự nhau chân Phật dạy. Này sẽ là Phật chẳng nên nói là tương tự. Vì sao? Vì có người nghe thấm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tin mà lại còn chỉ bán cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp, chẳng phải là thiền pháp, chẳng phải là lời Phật dạy, tự mình chẳng học, dạy người khác chẳng nên học. Như vậy là đã tự mình chỉ bán Bát Nhã Ba La Mật, dạy người khác chỉ bán Bát Nhã Ba La Mật. Tự mình phá hoại thân tâm mình, khiến người khác phá hoại thân tâm của họ. Tự mình chẳng tin chẳng biết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, khiến người khác chẳng tin chẳng biết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác gì tự mình dùng thuốc độc để tự giết mình, cũng đầu độc cho người khác. Này sẽ là Phật, đối với hàng người như vậy, ta chẳng muốn nghe nói đến tên của lửa là nhìn thấy họ, họ muốn ở chung hay muốn ở chung với họ. Vì sao? Vì hàng người này đã làm vô ý chánh pháp, xa đọa và chống phối tâm mê muội. Ai nghe theo lời hàng người này xin dùng họ thì phải thọ vô lượng khổ đau. Này sẽ là Phật, hàng người phá pháp Bát Nhã Ba La Mật như vậy gọi là hàng người hàng người phá Bát Nhã Ba La Mật như vậy cũng gọi là hàng người phá pháp. Ngài sẽ được Phật bạch, Phật bạch Đức Thích Tôn, người phạm trọng tội phá pháp như vậy phải thọ thân lớn hay nhỏ. Phật dạy, này sẽ là Phật, chẳng nên nói thân lớn họ vô lượng khổ đau, chẳng có phân biệt thân lớn hay nhỏ. À, người này khi nghe mình tội lỗi như vậy, chịu khổ báo như vậy, hạt bị nhồi máu mà chết, hạt sợ hãi, hạt lo lắng, hạt đau buốt như mũi tên đâm vào tim và khô héo dần dần cho đến chết. Ngài xá là Phật bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn răng dạy để người đời sau biết rõ rằng tội hủy bán Bát Nhã Ba La Mật là trầm tội. Phật dạy, này xá là Phật, người phạm tội hủy bán Bát Nhã Ba La Mật phải thọ vô lượng khổ báo ở trong các địa ngục chẳng sao kể chứ được. Ngài xá là Phật, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn bảo vệ, cho nên những thiện nam thiện nữ tâm tánh thanh tình khi nghe được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật liền lấy đó làm chỗ ý chỉ, thà phải mất mạng chẳng hề dám hủy bán chánh pháp. Vì sao? Vì họ tự nghĩ rằng nếu hủy bán Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ chuốc lấy vô lượng khổ báo. Hôm nay chúng ta sang cái phần gọi là phẩm thứ 41, đây là phẩm tín chính và hủy bán. Tức là nêu ra cái phần tín về thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thì nó có những lợi ích như thế nào, và hủy bán về Bát Nhã Ba La Mật thì nó có những cái sự khổ báo như thế nào. Tức là hai phần. Như vậy thì thế nào là tín chính và thế nào là hủy bán? Ở đây cái vấn đề mà Ngài Xá Lợi Phất nêu ra là bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát tín dạy Bát Nhã Ba La Mật từ đâu sinh về đây, phát tâm vô thượng Bồ Đề là từ bao lâu, đã cúng dường bao nhiêu Đức Phật và cũng đã hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mà nay có thể tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật thâm giải nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Thì hôm trước thì chúng ta trong cái phẩm hôm trước, tức là chúng ta đã nói về nghĩa của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Khi mà chúng ta nói về cái nghĩa của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật á, tức là nói về đại trí tuệ, nói về đại trí tuệ. Thì nay chúng ta sang cái phần này là khi mà chúng ta rõ về cái nghĩa đại trí tuệ rồi đó, thì tức là hay là nói là về cái trí tuệ siêu việt rồi đó, thì ngay đến cái phần là nếu có tín kính và nếu hủy bán, Nhưng mà cái câu của Ngài rất là phát đặt ra là Bồ Tát mà đã chứng giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đó, thì từ đâu họ sanh về đây? Và họ phát tâm vô thượng Bồ Đề là như vậy là bao lâu? Và họ đã cúng dường bao nhiêu Đức Phật? Đã hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Và mà họ đã tùy thuận Đức Bát Nhã Ba La Mật và thâm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Thì Xá Lợi Phất thì còn như vậy, này Ngài Xá Lợi Phất như thế này. Này Xá Lợi Phất Bồ Tát này này, Bồ Tát á, này đã cúng dường chư Phật trong khắp mười phương, đã phát tâm Bồ Đề tham, đã phát vô thượng Bồ Đề tâm từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, và từ sơ phát tâm cũng đã thường hành sáu pháp Ba La Mật, cũng đã cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật sanh về cõi này. Này Xá Lợi Phất Bồ Tát này, hạt thấy hạt nghe Bát Nhã Ba La Mật liền tự niệm rằng, ta đã thấy Phật, đã nghe Phật, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nên Bồ Tát này thường tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật, thường giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng pháp, vô nhị pháp, bất khả đắc pháp. Đó, như vậy thì cái phần này tức là nói về tức là coi như là Đức Phật đã trả lời cho Ngài Xá Lợi Phất biết là Bồ Tát á chứng giải Bát Nhã Ba La Mật từ đâu sanh ra đây, và phát tâm vô thượng Bồ Đề từ bao lâu. Thì như vậy tức là sở dĩ mà chứng giải Bát Nhã Ba La Mật á, sở dĩ mà Bồ Tát chứng giải Bát Nhã Ba La Mật á từ đâu sanh ra đây, và phát vô thượng Bồ Đề tâm từ bao lâu, thì Đức Phật trả lời là phát vô thượng Bồ Đề tâm đã từ A Tăng Kỳ Kiếp, từ sơ phát tâm, và đã cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật mới sanh về cõi này, mới chiến giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Thế là chúng ta mới thấy rõ này, nghĩa là hành niệm á, hành niệm á, ở đây nói là hành niệm luôn luôn, hành niệm luôn luôn quy ngưỡng vào chân tâm. Và từ ngay từ cái lúc sơ phát tâm, tức là ngay từ cái lúc mà có cái duyên tác khởi, ngay từ cái khi mà trong cái chỗ mà gọi là trong cái thể mà vắng lặng mà duyên phát khởi ra niệm, thì ngay từ cái lúc đó là đã thực hành đúng sáu pháp Ba La Mật. Tức là ngay trong một niệm thì hành. Có cái phải là cái để nghe, có cái phải là cái để thấy hay không? Tức là cái năng đó hay không? Bát Nhã Ba La Mật có nghe, có thấy hay không? Có phải là cái tánh nghe, tánh thấy của mình là Bát Nhã Ba La Mật hay không? Đó. Như vậy tức là mình nói thường thường, mình nói là mình có cái tánh nghe. Thường thường mình nói có cái tánh thấy. Như vậy thì cái thấy của mình, cái thấy mà do đỡ mình đương nói là tôi đương thấy đây đó, thì cái thấy đó mình cho nó là vọng thức, nó là cái thức. Nhưng mà còn cái tánh thấy, còn cái tánh nghe thì sao? Cái tánh thấy, tánh nghe thì sao? Tánh thấy, tánh nghe thì có hay không? Nếu mình nói là nghĩa là thôi cái thức thì mình không có trụ nó đi, nghĩa là không có trú vào cái thức, biết rằng nó là điên đảo cho nên mình không có trú vào trong cái thức. Nhưng mà như vậy thì còn cái tánh nghe, còn cái tánh thấy thì sao? Như vậy thì cái tánh nghe, tánh thấy là cái gì? Có không? Có cái tánh nghe, có cái tánh thấy không? Phật dạy này tôi Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thấy, chẳng thể nghe được.
Bát nhã ba mặt chẳng thấy chẳng nghe, tức là vô, vô văn vô kiến, vô văn vô kiến. Bát nhã ba mặt vô văn vô kiến, à, vì sao vậy? Vì các pháp điều động. Cái câu này, này tôi đã đi hỏi bao nhiêu vị thì không có giải. Bởi vì đến cái chỗ này, khi mình đến cái phẩm chính hủy này, phẩm thứ 41 này, thì tôi có hỏi nhiều vị tôn túc. Tôi có đến hỏi tất cả các vị hòa thượng trước đây, như hòa thượng Huệ Hưng, hòa thượng Thanh Kiếm, hòa thượng Tiết Tịnh, v.v. Tôi có hỏi hết cái câu này. Khi mà tôi dịch tới, khi mà tôi nhận tới cái chỗ này là tôi có đi hỏi. Nhưng mà các ngài cũng không có giải thích cái chữ động. Bát nhã ba la mật vô văn vô kiến chư pháp động cô, đó là cái câu mình hán văn. Bát nhã ba la mật vô văn vô kiến chư pháp động cô, tức là bát nhã ba la mật không nghe không thấy vì các pháp động. Các pháp động là ai động? Bởi vì mình cũng là pháp nữa, tức là cái mà mình biết, cái biết đó cũng là pháp. Độn tức là người ta kêu là độn, là ám độn, là suy bụi đó, ẩn tàng. Chữ độn nó có nghĩa vậy. Người ta kêu độn căn, độn căn, lợi căn. Lợi căn tức là lánh, lánh lẹ. Mà độn căn tức là suy ám, suy ám. Như cái tên nó nói độn quá tức là coi như là mê muội quá, không biết gì hết. Là độn, lợi độn. Thì như vậy thì tại sao là vì các pháp động? Cũng như vậy đàn ba la mật dẫn đến thiền na ta la mật chẳng nghe chẳng thấy vì các pháp động. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng nghe chẳng thấy vì các pháp động. Bốn niệm xứ dẫn đến tam thánh đạo cũng chẳng nghe chẳng thấy vì các pháp động, chẳng có thể nghe chẳng có thể thấy vì các pháp động. Mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng chẳng thể nghe chẳng thể thấy được vì các pháp đó. Như vậy thì cái câu này á là coi như ngài Tu Bồ Đề hỏi. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề là quán pháp không, quán ngã không. Đó, Tu Bồ Đề chuyên quán không. Nhưng mà ngài quán được cái ngã không, nhưng mà tới cái chỗ cái pháp không này là ngài bị mà nhìn thấy hơi rắc rối. Quán cái ta là ta tánh không, nhưng mà còn pháp thì sao? Pháp tâm thì vô sở trú, nhưng mà pháp vô sở hữu. Thì hai cái câu này nó làm như là nó giống như là có khác nhau, tức là tâm thì là vô sở trú, nhưng mà pháp thì là vô sở hữu. Nhưng mà cái gì tâm? Tâm có phải là pháp không? Pháp và tâm một hay là khác? Cho nên nó hữu tình vô tình, hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Hữu tình là ai? Vô tình là ai? Và Phật đạo là cái gì? Phật đạo là sao gọi là Phật đạo? Thế nào gọi là hữu tình? Thế nào là vô tình? Nếu là vạn pháp là tánh không, thì nếu vạn pháp tánh không thì đương nhiên tâm sanh đều chảy về biển cả. Vạn pháp tánh không thì tâm sanh đều chảy về biển cả, có nghĩa là vô tri hay là hữu tri, vô tri hay là hữu tri. Nếu nó là chảy vào biển cả mà biển cả là tánh không, như vậy thì vô tri cái thể tánh của nó cũng cái thể của nó vẫn chẳng có tự tánh, mà hữu tri hữu giác á, tức là cái mà hữu tình á, thì cái thể của nó cũng chẳng có tự tánh. Như vậy thì cái nhân biết và cái bị biết đó thì nó có làm sao? Nó có cái chỗ gọi là cái chỗ có cái chỗ riêng khác không? Nó có cái riêng khác hay không? Dạ. Nếu nói riêng khác được hay không? Mà nếu nói không có riêng khác được hay không? Nếu nói riêng khác tức là mình bị thức cái dẫn rồi, tức là thức phân biệt rồi. Nhưng mà nếu nói không riêng khác thì cũng phân biệt rồi đó. Như vậy thì cả hai cái phần nói nó riêng khác hè, nói nó khác ha, hay là nó không riêng khác. Tức là trú bên riêng khác hè, trú bên không riêng khác. Nếu là không riêng khác, không riêng khác tức là nó cùng một thể, mà nếu riêng khác thì đương nhiên nó phải khác nhau. Như vậy cái năng và cái năng và cái sở khác nhau, cái tri và cái vô tri khác nhau, cái tri vô tri khác nhau. Như vậy ở đây Đức Phật dạy Tu Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến chư pháp động cốt. Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến chư pháp động cốt có nghĩa là sao? Ngay chính cái bản thân của cái gì, của cái gọi là trí tuệ đó, ngay chính cái bản thân của trí tuệ thì nó cũng là vô tướng. Như vậy thì cái gì biết, cái gì nghe và cái gì thấy, cái gì nghe và cái gì thấy, ai nghe và ai thấy đó. Thì được thẩm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật thì mới thấy rõ rằng không thể nói thấy mà cũng không thể nói nghe. Vì sao? Vì chư pháp động cốt. Tại vì sao? Vì chính ngay cái bản thân của cái thấy, ngay chính cái bản thân của cái thấy, của cái gọi là tánh thấy, của cái gọi là tánh nghe, nó vẫn là vô gì, vô tướng, nó vẫn là phi pháp. chính nó đã không có cái bộ mặt thật của nó, không có cái bộ mặt của chính nó, thì cái gì thấy, thì cái gì nghe? Bởi vì các pháp động tức là tự nó không phải là nó. Thì nếu đã là tự nó không phải là nó thì cái năng hay cái sở nó bình đẳng ở nơi cái thể như. Bình đẳng này thể như bữa trước ta đã nói cái chữ như đó rồi. Đó là ma ha tát nhã ba la mật đà. Bình đẳng là cái thể như. Như vậy thì Phật dạy này Tu Đề Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy. Vì sao? Vì các pháp động. Vì các pháp động tức là trong đó có gì? Trong đó có Bát Nhã Ba La gì? Ba La Mật. Trong đó có cái gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Cái mà hôm trước ta nói với ngươi là đại trí tuệ, gọi là trí tuệ siêu việt á, thì nó là sao? Nó cũng chỉ là gì? Nó cũng chỉ là phi pháp. Đó, nó cũng chỉ là phi pháp. Mà nhờ nó mà ngươi nhận tới cái thế như, mà đạt tới cái chỗ thế như thì sao? Thì là bạch ngôn ngữ, bạch suy lường. Mà nếu nó nói rằng có cái thế như để cho nó đạt đến thì nó chính ngay nó là động. Nó có nghĩa là nếu mà nó nói rằng có cái thể như để cho nó đạt đến thì chính ngay cái mà nó ức tưởng về cái thể như để nó đạt đến thì cái ức tưởng đó nó tượng trưng như nó là đại trí tuệ, là siêu việt trí à. Thì ngay cái đó là động rồi, ngay liền liền có lé lên cái ý niệm đó là động rồi. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật vô văn vô kiến vì từ pháp động. Cái đó là cái khó ở cái chỗ của đi thò sâu vào Bát Nhã, ta thấy là khó ở cái chỗ đó. Như vậy thì đàn Ba La Mật đến thiền na Ba La Mật cũng chẳng thể thấy mà cũng chẳng thể nghe. Cái gì là cái gì gọi là thiền na Ba La Mật, cái gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật, cái gì là bố thí Ba La Mật, tất cả cái đó cũng chỉ là viễn pháp. Do gì? Do cái dụng của tự tánh mà nó phân chẻ ra. Cái dụng của tự tánh đó là ma ha bát nhã và là mật. Chính cái dụng của tự tánh nó cũng chỉ là sao? Nó cũng chỉ là viễn pháp. Vì nếu nói là nó có cái chỗ tụ định và nó là thật pháp thì chính nó đã là độn rồi, chính nó đã gọi là đã suy muội rồi. Cho nên ở đây nói vì tất cả các pháp tham dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng chẳng có thể nghe, cũng chẳng có thể thấy. Vì sao? Vì các pháp độ. Vì các pháp độ.
Bởi vì khi mà đạt đến cái thế, đạt đến cái thể như rồi, dụng ma ha tát nhã ta la mật đa, tức là dụng đến cái chỗ trí tuệ siêu việt, nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp, thì mình mới thấy ngay chính cái mà mình đã nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp, mình cho đó là trí tuệ đó, thì chính ngay cái đó mà trụ ngay cái đó, thì cái đó cũng chỉ là huyền pháp. Mà nếu tụ tích vào đó thì đương nhiên nó cũng như bao nhiêu pháp khác, cũng chỉ là động pháp mà thôi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành Phật đạo trong bao nhiêu lâu mới có thể hành thâm được Bát Nhã Ba La Mật? Đó. Phật dạy này Tu Bồ Đề phải nên phân biệt như sau: có Bồ Tát thì từ sơ phát tâm đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật vì và năm Ba La Mật, tức là từ sơ phát tâm họ đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật và năm Ba La Mật. Do có phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật nên không bao giờ phá hoại các pháp tướng, tức là họ không có phá hoại pháp tướng. À, không phá hoại pháp tướng, lại cũng chẳng thấy pháp nào mà chẳng có lợi ích, cũng như là bậc y vương vậy đó. Cũng như là bậc y vương, tức là một vị vua thuốc, không có cái thế. Khi mà ngài đã, khi các cái bậc y vương đó, thì khi mà nhìn tất cả các cái loại cây cối thì các ngài đó mới thấy rõ rằng không có cây nào mà không phải là thuốc. Tại vì cái chúng sanh á, không có cái loại nào không phải là thuốc. Tại vì chúng sanh loại người thì chúng ta lại sử dụng tất cả các cái loại cây, các cái loại thuốc của loài người. Bậc y vương họ có nói rằng họ chữa bệnh chỉ có loài người không đâu. Các bạn nè, họ đâu có nói rằng họ chỉ có trị bệnh cho loài người không đâu, mà họ trị tất cả các chủng loại chúng sanh. Cho đó cho nên các Bồ Tát từ sơ phát tâm đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật và năm Ba La Mật kia, do có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật chẳng phá hoại các pháp tướng, lại cũng chẳng thấy pháp nào chẳng có lợi ích cả. Bồ Tát này trọn chẳng ly sáu pháp Ba La Mật, trọn chẳng ly chư Phật, từ thế giới này sang thế giới khác thường dụng thiện căn để cúng dường chư Phật, đúng theo như ý nguyện, vĩnh viễn chẳng bị sanh tử nghiệp dẫn sanh vào thai mẹ. Ở trong loài người trọn chẳng ly các thần thông, trọn chẳng sanh phiền não, chẳng sanh tâm sinh văn, tâm đích với Phật, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, thường thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Tôi xin hỏi là quý vị có nghe rõ không? Bây giờ ở ngoài thì mưa lớn, không? Thì chúng ta không biết là ở dưới đó có nghe rõ không và có thu được không? Tại sao? Tại vì cái khi mà người mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật á, thì họ không phá hoại pháp tướng. Bởi vì họ đã nắm vững rằng tất cả các cái pháp tướng á, cái thể của nó vẫn là tịch nhiên như. Nhưng mà do cái gì? Do sự trùng dương khởi mà nó dựng lập lên. Họ chỉ có một cái là không lầm chấp pháp tướng, chứ không phải là phá hoại pháp tướng. Họ không lầm chấp. Tức là đối với tất cả các pháp tướng, họ không lầm. Bởi vì họ nắm vững, người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì họ nắm rõ cái cốt tủy, tức là cái cốt lõi của pháp tướng. Cái thể tánh của nó là tịch nhiên như. Cái thể tánh tịch nhiên như, thí dụ như là nói về những cái pháp tướng, thí dụ như là tôi tu tập về tôi tu về quán tứ niệm xứ. Và có người họ tu thì họ muốn quán tứ niệm xứ mà họ lại tu tập về Bát Chánh Đạo. Có người thì họ tu tập về cái pháp môn coi như là pháp môn thiền, bằng cách là họ ngồi họ quán hơi thở. Cái những cách về tu thiền thì họ nghĩ rằng tu thiền tức là phải không phải quán hơi thở mà ngồi chiêm nghiệm, quán tưởng đến một cái vị Phật nào đó. Thì tất cả những cái pháp tướng ấy, tức là tất cả những cái duyên pháp mà hiện hữu để mà người ta thực hành cái pháp tu thì đương nhiên là tùy theo căn cơ, tùy theo cái tâm niệm. Nhưng mà bậc mà có trí tuệ thì không lầm ở một pháp tướng nào cả. Quán tư niệm xứ hay là tu thiền bằng cách này, tu mật bằng kiểu kia, tức là để đạt đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà đạt đến cái chỗ giác ngộ giải thoát thì cái giác ngộ và giải thoát của cái bậc mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thì họ biết ngay cái giải thoát đó cũng như cái sự giác ngộ đó nó cũng chỉ là danh từ, nó cũng chỉ là huyễn pháp thôi. Như vậy thì họ không lầm bất cứ một cái pháp tướng nào hiện hành cả. Họ không cố chấp bất cứ một cái pháp tướng nào cả. Dù đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp thì họ vẫn không có lầm chấp. Bởi vì họ đạt được cái điểm tối thượng là nhận ra được bộ mặt thật của nó. Cho nên họ không cần phải phá hoại pháp tướng. Họ không lầm thôi, chứ họ không phải phá hoại. Họ không phá hoại pháp tướng. Mà họ không có tâm khinh mạng, không có chê bai. Không có tâm khinh mạng mà cũng không có chê bai. Họ chỉ hướng dẫn người đi đúng vào cái hướng đi để từ đó người ta đập vỡ được cái vỏ cứng vô minh. Đó. Ví dụ như bây giờ thấy anh đang hay là đang trì chú, và anh cho trì chú là nhất, bởi vì trì chú là coi như là cái pháp tối thượng để được giác ngộ giải thoát. Họ biết rằng trì chú mà ôm chấp cái phương pháp trì chú để được giác ngộ giải thoát thì họ biết đây là một cái hành pháp đó, hành theo cái pháp tướng này tức là coi như là một sự lầm chấp lớn. Mà một sự lầm chấp lớn như vậy không dẫn đến trí tuệ, mà có thể dẫn đến cái chỗ gọi là tà kiến, dẫn đến cái chỗ tà kiến dựa. Tà kiến khi mà dẫn đến chỗ tà kiến thì mang cái tính cách mặc khải, mang cái tính cách thần linh mặc khải. Thế họ coi như vậy là họ biết rõ, bậc mà hành tâm bát nhã ba la mật thì họ biết rõ. Do vì ở chỗ họ biết rõ như vậy cho nên họ mới đưa ra một cái pháp khác để họ giải cái huyễn pháp đó, tức là họ cũng đưa ra một huyễn pháp khác để họ giải cái huyễn pháp, chứ họ không có phá pháp tướng. Đó, không có phá pháp tướng mà đưa ra những cái huyễn pháp khác để mà giải cái huyễn pháp đó, vì họ biết rõ rằng huyễn pháp đó nếu mà lầm chấp sẽ đi đến chỗ tà kiến mê muội. Cho nên ở đây mới nói rằng do có lực phương tiện bát nhã ba la mật nên chẳng phá hoại các pháp tướng, lại cũng chẳng thấy pháp nào mà chẳng có lợi ích cả. Pháp nào đối với họ cũng đều lợi ích cả. Pháp đó thì đương nhiên là không có bao giờ dính mắc hết, không bao giờ dính mắc bất cứ một pháp nào, mà cũng không bao giờ xả bỏ bất cứ một pháp nào. Nghĩa là không thủ mà cũng không xả. Đối với họ là không thủ không xả. Có Bồ Tát đã thấy được chư Phật trong vô lượng quốc độ, hạt từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thường chẳng ly Phật, thường tu tập sáu pháp ba la mật, còn dụng tâm không, nhưng còn dụng tâm hữu sửa đất, vì chưa có được đầy đủ phương tiện lực bát nhã ba la mật. Bồ Tát này khi nghe thuyết pháp thâm nghĩa bát nhã ba la mật, liền từ trong chúng hội đứng dậy bỏ đi ra. Như Phật như vậy là chẳng cung kính bát nhã ba la mật và chẳng cung kính chư Phật. có những vị vậy đó. Ví dụ như học về cái pháp môn thiền thì dạy cái phương pháp thiền thì họ thích hơn. Nhưng mà dạy ngồi nghe về tâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì họ đi, họ không muốn nghe. Tại sao vậy? Tại vì nghe chặt á thì họ thấy có gì đâu nghe. Bởi vì con muốn tới đây con nghe là con muốn dựa chút ít, nhưng mà sao con dựa hoài không thấy có cái tường nào dựa. Đúng ra là lưng con mỏi thì con dựa cũng phải có cái tường dựa. Hồi nay nàng nghe gì mà sao quăng sao quăng nó thấy không thấy cái gì mà gọi là coi như có gì. Đáng lẽ mình có phước cũng thấy có phước, mà không cũng thấy không. Đó nè, nghĩa là nghe thì có nghe vậy thôi à, chứ mình không biết nghe để làm gì nữa. Bởi họ nghĩ rằng mình nghe Bát Nhã Ba La Mật lâu năm rồi, cũng 4-5 năm rồi, sao mình tới thầy cứ nói tới nói lui hoài mà sao mình cũng không chứng gì mà cũng không đắc cái vậy. Mà ngồi thì phải chiều nào cũng vậy, chiều nào cũng phải đi nghe, chiều thứ ba nào cũng phải đi nghe. Mà nghe thì lại không, à nghe lại không thấy, không thấy cái gì được hết. Nghe chút nữa rồi về rồi thì mình đâu cũng vào đó như thường, cũng bình thường, nghe không có dính mắt. Cho nên họ không muốn nghe. À, nhưng mà tới cái chỗ nào mà tụng kinh đều vậy á, thì và tiếng thanh, cái âm thanh trầm bẩm như vậy thì đương nhiên họ phải khoái nghe, khoái nghe. Đó là họ khoái nghe. Thì khi mà khoái nghe như vậy đến khi đến tâm hồn họ lắng xuống, cái tâm hồn họ lắng xuống thấy nó nhẹ nhàng, vì chỗ đó có chỗ dựa đấy, dựa đâu phải là dựa Phật đâu, mà dựa cái âm thanh trầm bổng đó. Và có nhiều người thì họ không thích nghe kinh mà họ thích nghe nhạc, họ mở nhạc ra nghe thì cái tiếng du dương của nhạc á làm cho con người nghĩa là tâm hồn nó thoải mái một chút. Thì đương nhiên là ta chứ giờ nghe kinh thì đương nhiên nó cũng nghe cũng quá nhiều rồi, bây giờ phải giải trí bằng cách nghe nhạc hay là coi phim thì ở tới thấy tâm hồn mình thanh thoát nhẹ nhàng, tức là dựa một chút, dựa vào những âm thanh, dựa vào những hình ảnh đó để cho tâm hồn lắng xuống. Như vậy thì đối với mà người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì có cái pháp nào không có lợi ích đâu. Pháp nào là tất cả chúng sinh đa bệnh, cho nên là họ có nhiều cái phương dược khác nhau, đa bệnh mà. Rồi thì bệnh này, ngày kể thì bệnh kia, nhưng mà cái bệnh chung chung là vẫn là bệnh dựa. Đó, bệnh chung là vẫn dựa. À, dựa vào những cái đó, và có nhiều người vậy đó, rồi nói đi lễ Phật, đi chùa lễ Phật vậy mà cũng sợ. Đi chùa lễ Phật rồi thì trai giữ giới tụng kinh vậy cũng sợ, lâu lâu phải len len đi cửu thiên huyền nữ hoặc là đi là chúa sư để chi, để nghĩa là coi như tới đó mình dựa có vẻ lâu hơn chút, an ổn hơn một chút xíu nữa. Chứ là cái đó là những cái vấn đề dựa. Nhưng mà nói đến Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì nạn. Vậy giờ mình thấy chỗ nào dựa hết đó. Cho nên ở đây nè, có Bồ Tát đã thấy được chư Phật trong vô lượng quốc độ, hạt từ vô lượng trăm nghìn muôn kiếp, thường chẳng ly Phật, thường tu tập sáu pháp Ba La Mật, nhưng mà còn dụng tâm hữu sở đắc. Cái này á là đã tu tập rồi, Bồ Tát đã tu tập lâu rồi, từ vô lượng trăm nghìn muôn ức trời ly Phật, thường tu chưa có đầy đủ phương tiện lực. Bồ Tát này khi thấy Phật tinh Ba La Mật lại cũng tự bỏ đi, chẳng ưa thích nghe thuyết như vậy. Bồ Tát ấy ở đời trước khi nghe thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đã tự bỏ đi, đến đời nay nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cũng tự bỏ đi. Hạng người này thâm tâm chẳng hòa hợp nên thường trầm nhân si mùi, thường trầm cái nhân si mùi. Tôi nói rằng tu theo cái pháp bữa trước đã có một phẩm là tu theo cái Bát Nhã Ba La Mật này là khó lắm. Giống như là những cái người mà đi học ở ngoài kia mà gặp cái môn trời ơi mà mình không thích, ví dụ như là môn
môn toán chẳng hạn, hay là môn tiếp cái chẳng hạn, hay người thì mắc cái bệnh là bị cái môn tiếp, người thì mắc cái bệnh bị cái môn toán, mà thấy một bài toán khó là ngồi đó mà suy nghiệm giải ra cho được thì thà là đứng dậy đi coi phim đi chơi sướng hơn là giải một bài toán ha, quá khó đó. Do đó cho nên nghĩa là ha, khi mà nghe thuyết thâm nghĩa bát nhã ba la mật thì đương nhiên là bỏ đi. Bởi vì khi mà đi sâu vào cái chỗ thẩm, sâu vào cái chỗ quán chiếu, mà quán chiếu là tự mình phải quán chiếu lấy mình, tự mình phải giải tỏa những, phải giải tất cả những cái gì, cái mâu thuẫn của chính mình, cái mâu thuẫn của chính mình, và không bị những cái pháp duyên nào ở bên ngoài làm cho tác động đến cái gì, tức là cái tâm thể thanh tịnh của mình được. Cái đó là cái rất là khó. Bởi vì con mắt sở dĩ đã có cái con mắt là để thấy, đã có cái lỗ tai là để nghe, mà lỡ cha sanh mẹ để ra con mắt lỗ tai lỗ mũi rồi mà mình không sử dụng thì cũng uổng, mà sử dụng thì nó quá rắc rối. Tôi không muốn thấy mà nó cứ cho tôi ta, tôi không muốn nghe nó vẫn cứ cho tôi nghe. Mà khi mình hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì mình thấy rằng tất cả những cái, thấy không? kể cả cái gọi là tánh nghe, kể cả cái tánh biết, thì nó vẫn đi về với cái thể tịch nhân tánh này. Cho nên mới là hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Phật đạo là cái gì thanh? Phật đạo là cái gì mà thanh? Hữu tình là ai, vô tình là ai? Ai phân biệt thanh? Hữu tình ai phân biệt là vô tình? Ai? Ai phân biệt hữu tình, ai phân biệt vô tình? Và nếu có ai để phân biệt hữu tình và vô tình, đằng này đã phá cái ai, phá luôn cái đã, cái nâng đã phá rồi, rồi cái gì nữa, cái sở cũng đã phá luôn rồi, thì mình trú vào đâu để mình nói hữu tình vô tình? Như vậy thì đến cái chỗ Phật đạo là chỗ nào? Phật đạo là chỗ nào? Thì tất cả, khi mà tất cả đã quán triệt, đã liễu triệt ra cái tánh thể như nơi đó bạch vô ngữ, bạch suy lường rồi, thì mình tùy thuận bát nhã ba la mật mà không có ngại pháp. Như vậy khi đã tùy thuận bát nhã ba la mật thì không có ngại pháp, tức là không có pháp ngại, không có cái pháp ngại vô ngại tí đó. Tức là đạt đến cái chỗ vô ngại, mà vô ngại tức là ta dung thông với tất cả các pháp, thì pháp nào lại chẳng lợi ích. Khi mình đã dung thông được tất cả các pháp thì pháp nào cũng lợi ích cả. Pháp nào cũng lợi ích, nhưng mà nói như vậy chứ, nói chỉ lợi ích là để cũng như để hưng phấn á. Chứ thật sự ra bản thể khi mà đi sâu vào thì chẳng nói lợi hay là chẳng lợi gì cả. Nhưng mà tùy duyên để mà dụng. Tức là tùy tâm lượng của chúng sanh mà dụng pháp. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy rằng Bồ Tát hạng người này do thân tâm chẳng hòa hợp, nên thường trầm nhân si muội. Tức là như vậy, trong thân tâm đó vẫn có những vấn đề mâu thuẫn, lời nói của những người đó không nhất quán, ngay cái tư tưởng cũng không nhất quán, cái hành động mà nó phát xuất từ tư tưởng nhưng mà tư tưởng không nhất quán, mới nói rằng nghĩa là coi như vừa mới nói rằng chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ là coi như là đạt đến cái chỗ là giải thoát tâm thể là như, tâm thể như, đạt đến cái chỗ tâm như là không sanh không diệt, không đến không đi. Nhưng mà khi vừa đọc lại câu kinh hay là vừa thấy cái pháp tướng bên ngoài là trụ ngay trong cái pháp tướng đó, trụ ngay trong cái lời nói đó, thì như vậy thì mình đã nói rằng tánh thể của các pháp là như, nhưng mà khi mình vừa thấy vừa nghe là có chỗ trụ ngay, thì ngay cái chỗ trụ đó là mâu thuẫn với cái tánh thể như rồi, mâu thuẫn rồi, tức là nó không có nhuyễn tâm, gọi là không có nhuyễn pháp, không có vô ngại pháp. Và khi mà không vô ngại pháp rồi á, thì nói một cái danh xưng khác là không có đắc tới cái chỗ gọi là vô sanh pháp nhẫn, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do đó cho nên nghĩa là chúng ta chống nghịch lại với cái tánh thể như của chúng ta. Mà chống nghịch lại với cái tánh thể như của chúng ta thì gọi là hủy ban Phật, gọi là hủy ban Phật. Chúng là nghịch lại. Nghịch lại với cái gì? Nghịch lại với Maha Bát Nhã Ba La Mật. Mà nếu Maha, nếu chúng ta hành thâm Maha Bát Nhã Ba La Mật á, thì chúng ta phải thấy rõ cái tánh thể chân thật như. Nhưng mà vì thấy rõ được tánh thể chân thật như, tức là cũng có thể nói là thấy Phật, cũng có thể là nghe Pháp. Nhưng mà sao? Nhưng mà trong cái khi mà nói thấy Phật nghe Pháp đó, lại không có gì, không có cái lực kiên cố. Vì không có lực kiên cố, lập tức mâu thuẫn này. Mâu thuẫn đó tức là chúng ta đã hủy ban nhất thiết chủng trí, là chúng ta hủy ban ba đời chư Phật. Hủy ban ba đời chư Phật tức là ở đây nói hủy ban ba đời chư Phật tức là quá khứ, hiện tại, vị lai Phật. Hủy ban ba đời chư Phật không phải là hủy ban chư Phật ngồi trên đương tọa đạo tràng, mà hủy ban cái Phật đương tọa đạo tràng ở nơi ta, tức là ta tự hủy ban tại, làm đoạn mất cái chủng Phật đó. Do khởi cái tội nghiệp phá như vậy đó, gọi là phá pháp, phá cái đó gọi là phá pháp. Do bởi phá cái chánh pháp như vậy đó, cho nên hạng người này trải qua trăm nghìn muôn kiếp đọa vào địa ngục. À, địa ngục ở đây tức là chúng ta từ niệm này qua niệm khác vẫn ở trong cái chỗ suy muội, cho nên gọi là đọa vào địa ngục. Và khi chuyển từ đại địa ngục này sang địa ngục khác, đến thời mà hỏa kiếp phát khởi cõi này, lại thác sanh vào địa ngục ở cõi khác, ở trong khắp mười phương, có nghĩa là từ niệm này dẫn đến niệm khác suy muội, rồi chuyển những niệm, chuyển qua niệm khác, tức là ở trong khắp nơi, khắp chỗ, khắp chốn, chỗ nào chúng ta vẫn còn đây suy muội như vậy đó. Thác sanh vào đại địa ngục ở cõi khác trong khắp mười phương, thọ vô lượng khổ đau, khi tội phá pháp đã giảm dần mới được sanh vào súc sanh, sanh trở lại làm người. Thế nhưng tội phá pháp chưa dứt nên dù trở lại sanh làm người, chúng chỉ sanh được vào nhà hạ tiện, hoặc sanh vào chẳng nơi, nơi chẳng có Phật Pháp tăng, hoặc sanh ra đời với các căn không đầy đủ như mắt mù, thiếu chân, thiếu tay. Đó. Cả người này do gieo tầm tội pháp tác sâu dày nên thọ quả báo như vậy. Có nghĩa là nếu chúng ta đã thực nhận được, tham được cái thể của các pháp, thì chúng ta đã xác quyết được niềm tin. Và khi tin như vậy thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải luôn luôn tinh tấn. Và khi luôn luôn tinh tấn như vậy để chúng ta không phá Phật Pháp Tăng ở nơi chúng ta. Nếu chúng ta phá Phật Pháp Tăng ở nơi chúng ta thì đời đời, có nghĩa là niệm niệm sẽ luôn luôn ở trong chốn địa ngục. Và nếu có tỉnh mà thoát khỏi địa ngục rồi thì đương nhiên vẫn rơi vào chỗ súc sanh. Nếu có thể rơi vào chỗ người thì người đó thiếu tay, thiếu chân, thiếu mắt, thiếu tai, tức là các căn không đầy đủ. Như vậy tức là nó vẫn luôn luôn có những cái tâm điên đảo, tức là cái nói chung là có cái tâm cái giật lúc nào, có lúc thì buồn, có lúc thì giận, có lúc thì ghét, có lúc thì thương. Mặc dầu có những lúc vẫn thấy thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng mà đa số là vẫn ở trong cái chỗ suy muội. Bởi vì sao? Bởi vì không tin Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là không có thâm nghĩa của Maha Bát Nhã Ba La Mật. Mà không thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật tức là chúng ta quá suy muội cái gì, tức là chấp ngã quá nặng, chấp pháp quá nặng. Mà chấp ngã chấp pháp thì chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ phá pháp tướng. Cho nên nhiều khi chấp pháp này pha cái pháp khác, chấp pháp khác pha pháp khác nữa. Như vậy thì chúng ta sinh ra cái nghiệp tội từ thân, từ khẩu, từ ý, do không có thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, là tội ngũ nghịch và tội phá pháp như vậy á, có tương tự với nhau hay không? Phật dạy rằng không có nên nói tương tự. nếu mà nói tương tự thì nó quá nhẹ. Tội mà làm cho thân Phật ra huyết là giết hại la A-la-hán hay là giết cha, giết mẹ, này khác kia nọ, thì đương nhiên cái đó tội nó nhiều khi nó còn gỡ được. Còn cái tội mà phá pháp này, cái tội mà không tín Bát Nhã Ba La Mật này thì thua luôn. Cho nên con không nói tương tự được. Vì sao vậy? Vì có người nghe nói thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng tín, mà còn lại hủy bán, cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp, chẳng phải là thiện pháp, chẳng phải là lời Phật dạy, tự mình không học, dạy người khác cũng không học, như vậy là tự mình hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Mà tự mình hủy bán Bát Nhã Ba La Mật thì chúng ta tự mình hủy bán mất cái trí tuệ, tức là tự chúng ta bóp tắt ngọn đèn của chúng ta luôn. Nghĩa là hủy bán Bát Nhã Ba La Mật hay là không thâm tín Bát Nhã Ba La Mật là tự chúng ta bóp tắt cái đèn sáng của chúng ta. Mà khi tự chúng ta bóp tắt cái đèn sáng của chúng ta thì bây giờ trở thành gã cùng tử rồi, đi lang thang để kiếm đồ ăn vật mặt rồi, tức là dựa nhập rồi, gọi là dựa nhập đó. Mà nếu mà như tôi nói là, tôi thường nói là nếu mà chúng ta tác như lai xứ, mà nếu chúng ta hành như lai sự á, thì tác như lai xứ theo cái kiểu đó thì bắt đầu là hàng năm như vậy. Nếu chúng ta sống ở cõi đời này bắt đầu hàng năm, mà nếu tác như lai xứ mà theo cái kiểu bây giờ, tức là tháng 11 là bắt đầu bán vé được rồi, đó là tác như lai xứ. Tháng 11 là bán vé được rồi á, là tới tháng tới ngày Tết, mùng 1 Tết là mình hành như lai sự là được rồi, hành như lai sự là được rồi. Tức là bán vé đen chi thì năm nay bà có đi không, tôi dẫn cho bà đi, nhưng mà kỳ này là đi bà chúa xứ rồi, chứ không phải là đi mẹ thiên mẹ độ. Mẹ thiên mẹ độ năm ngoái mẹ sanh mẹ độ năm ngoái thì nó không có linh thiêng bằng bữa nay đi bà chúa xứ, là thiêng hơn. Như vậy mà thầy dẫn đi thì mới có phước, như vậy là thầy dẫn đi thì sẽ có phước, nhất là bà mẹ bà chúa xứ sẽ cho một phép sang nay, năm nay sẽ làm ăn được, đó gọi là tác như lai sứ, vừa tác như lai sứ hành như lai sự luôn. Rồi á, là coi như vậy rồi, còn ngoài ra là dựa nhập nữa tức là coi như là cũng có những cái dựa. Ví dụ như bây giờ ngồi mình dựa vào cái tượng Phật, mình ngồi mình niệm Phật, mình dựa vào cái tượng Phật, tức là dựa vào cái tượng như tượng Đức Quan Thế Âm, ngồi riết ngày này qua ngày khác, ngồi chiêm nghiệm cái tượng Phật đến 5-7 ngày, gọi là nhất tâm bất loạn á, gọi là quán tưởng tượng Phật đến ngày thứ 7 nhất tâm bất loạn. Tự nhiên cái lỗ tai mình kêu tung e một cái đó, tự nhiên nó nhập, gọi là dựa nhập. Nhập, nghĩa là bị nhập rồi, là đương nhiên là bắt đầu nói thánh, nói tướng, nói tùm lum tà la, nói mình biết nói ai. Đó, là nhập rồi. Rồi có những cái pháp môn kỳ quái đã bởi vì bóp tắt cái ngọn đèn ma Bát Nhã Ba La Mật rồi, còn làm gì nữa? Không có tự tín. Tín ở đây tức là mình phải có cái tự tín. Mà bây giờ mình không có tự tín thì đương nhiên phải có dựa nhập. Đã vậy rồi lại đi thờ giáo chủ Bích Kỳ Nô. Thành thử ra, ví dụ như mình thuyết kinh, gặp mình rồi mình thuyết kinh thì đương nhiên mình sẽ thuyết làm sao? Mình sẽ thuyết, nghĩa là như là kinh lúc bấy giờ, mình nói đó, nhưng bởi tên thứ tôi này, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ nước tuần lắm tặng giữa chăn mày phẩm luồn hào quang. Thì đương nhiên là thấy rõ là Thế Tôn từ nó tướng lâm tấn giữa chừng mày phóng hào quang, thì mặc kệ ông phóng sao phóng, mình cứ nói lớn là được rồi. Xong là nói xong một chập rồi hỏi dưới là các vị có nghe rõ chưa, có hiểu chưa? Thì đương nhiên phải hiểu rồi, coi gì nữa không hiểu. Rõ ràng như ban ngày mà sao không hiểu được? Thế Tôn phóng lâm tấn giữa chừng mày phóng hào quang còn gì không hiểu? Mình có phóng đâu mình sợ. Rồi như vậy là coi như là đã mình đã trước kinh như vậy rồi thì đương nhiên là ý kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự tức là ma thuyết. Như vậy tôi cũng không ly kinh mà cũng không y kinh, à tôi nói kinh nói sao tôi nói vậy. Thành thử ra coi như vậy tức là mang cái đặc trưng là mình không hành thấm bát nhã ba la mật, mình có tự tin. Mà đã là không có tự tin thì đương nhiên là những người này chỉ được sanh vào chỗ hạ tiện, sanh vào nhà hạ tiện. Nếu được sanh thì sanh vào nhà hạ tiện. Hoặc sanh vào những nơi không có Phật, không có Pháp, không có Tăng. Đó, tức là khi mình đã phát khởi niệm thì phát khởi niệm đó không có gì, không có sáng suốt, không có chân chánh và cũng không có thanh tịnh. Và phát khởi niệm đó là cái niệm của bỉ thử, của tham, của bỉ thử, của cái ngã tâm, như vậy gọi là hạ tiện, là xuất sanh. Đó, sanh vào như vậy tức là tội phá pháp chưa dứt. Cái tội phá pháp như vậy là chưa dứt, chưa tỉnh. Mà chưa dứt, chưa tỉnh thì đương nhiên nên dù trở lại có sanh làm người nữa thì cũng sanh vào nhà hạ tiện, sanh vào những nơi không có Phật Pháp Tăng, sanh ra đời các căn không đầy đủ. Coi như là mình cụ túc, như mình khiếm khuyết một cái gì đó. Trong tư tưởng của mình, nó có những khoảng trống, có những khoảng trống vắng, có những khoảng cô đơn, có những khoảng mà gọi là quằn quại đau thương. Đó gọi là các căn không đầy đủ. Chứ không phải mình sinh ra có gì đâu, các căn đầy đủ. Tôi mặc dầu tôi không hành thâm bát nhã ba la mật, mắt tôi cũng sáng như thường, lỗ tai cũng tỏ, tướng cũng đẹp trai, các căn đầy đủ. Nhưng mà mình khiếm khuyết cái khoảng tâm điểm trường nào đó ở trong tâm hồn của mình. Đó, cho nên hạng người này do gieo trầm về phá pháp sâu dày cho nên phải thọ cái quả báo như thế. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tội ngũ nghịch và tội phá pháp như vậy có tương tự không? Không tương tự. Cái tội ngũ nghịch kia này còn có thể chỗ đâm, còn có thể đo, còn có thể đếm được, còn có thể ham, còn có thể mà gọi là nói chung là còn có thể ăn năn hối cải được. Còn cái tội phá pháp này làm sao ăn năn hối cải? Ăn năn hối cải chỗ nào? Đó, cho nên Đức Phật mới nói người như vậy này sẽ là phát với hạng người như vậy, ta chẳng muốn nghe nói đến tên, hơn nữa là muốn nhìn thấy họ. Sao? Pháp như vậy đó, không nghe đến tên, hơn nữa là nhìn thấy họ. Đó. Làm ô uế chánh pháp, vì hạng người này đã làm ô uế chánh pháp, không dựa không nhập thì đi vay mượn của người ta. Vay mượn của người ta là vay mượn cái gì? Tôi có vay mượn của ai không? À, không vay mượn của người ta sao được? Tại sao không diễn bày diệu pháp cho hàng Phật tử nghe mà anh lại diễn giáp ất bính đinh mậu kỷ thanh văn nhâm quý? Tại sao anh nói chánh pháp cho Phật, nói về Phật pháp để khuyên người tu để đạt đến cái chỗ giác ngộ, đến đạt chỗ giải thoát mà lại nói là tí sửu dần mẹo thiền tiện ở mùi thắng giáo thực hết? Xung là không xung, hợp là không hợp, tam hợp, hay là thấy không, tứ xung. Nhưng mà cái này chuyên sâu, cái này không phải là nghề của chàng, nhưng mà chàng rất là sâu. Còn nghề này là nghề của chàng, chàng bỏ đâu mất tiêu. Mình nên để là nghề tu sĩ, mà tu sĩ dòng họ thích, mà mới mới đi qua bên đạo lão nói chuyện đó. Đi qua bên lão giáo để nói cái chuyện giáp ấp bên đinh mộ kỷ khánh tăng nhâm quý, bùa này phép đó, thì đương nhiên rõ ràng là coi như là mình thấy cái pháp Phật của mình không linh, cho nên bèn mượn qua pháp của người khác, cho nên gọi là mình vay mượn, gọi là không dựa không nhập thì mượn. Đó là tác Như Lai sứ, đó là gọi là hành Như Lai sự. Mà nếu mà Đức Thế Tôn mà, nếu mà mình á, mình lỡ mình sinh ra thằng con theo cái kiểu đó là mình xách đầu nó vậy. Của cái của ta là giàu vô lượng mà cứ sang nhàn xóm mượn rôm rác kia xài chơi là sao? Phải là như vậy tức là rõ ràng không thâm tín, không thâm tín ma bát nhã ba la mật, không thấm sâu vào trí tuệ. Cho nên Đức Thế Tôn nói là chẳng biết thâm nghĩa bát nhã ba la mật, chẳng khác gì tự mình dùng thuốc độc để tự giết mình, và cũng đầu độc người khác không? Này sẽ là phật đối với hạng người này, ta không muốn nghe nói đến tên, huống nữa là nhìn thấy họ hay muốn ở chung với họ. Vì sao? Vì hạng người này đã làm ô uế chánh pháp, sa đọa vào chốn tối tăm mê muội. Ai nghe theo lời hạng người này, tin dùng họ thì cũng phải thọ vô lượng khổ đau. Bây giờ họ đã tự nguyện làm dân ma và quân lính của ma, tự nguyện. Ma nó sai là ma nó sai, nó bảo phải làm như vậy, làm trở thành dân ma và trở thành quân lính của ma. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, người phạm tội phá pháp như vậy, thọ thân lớn hay nhỏ? Có gì đâu thân lớn hay nhỏ. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, chẳng nên nói thân lớn hay nhỏ. Vì sao? Vì người phá pháp thì phải thọ khổ vô lượng khổ đau, chẳng có phân biệt thân lớn hay nhỏ. Dù thân lớn hay thân nhỏ, dù nó là con côn trùng hay là người, là con người, hay là thân to lớn vĩ đại, hay là thân nhỏ như con kiến, cũng thế thôi. Phá pháp thì thọ vô lượng khổ đau. Hạng người này khi nghe mình tội lỗi như vậy, chịu khổ báo như vậy, hạt bị nhồi máu mà chết, hạt bị nhồi máu mà chết, hạt bị sợ.